Quốc Bình và Lá Thư hàng tuần kính chào quý vị. Hôm nay trong phòng thu chúng tôi có Nguyễn Giang, Phạm Khiêm, Hà My. Đặc biệt có một vị khách từ phương xa đến, đó là nhà văn Nam Giao. Ngọn gió nào đưa anh đến đây?
Cái ngọn gió này là cái gì? Ngọn gió
gió lửa
đấy. Với
mọi người và thính giả của Đài VOC là anh Nam Giao là gọi là một nhà kinh tế học, đấy là nghề kiếm cơm của anh, nhưng mà anh lại viết sách, thì viết truyện. Trong đó có hai cái tiểu thuyết lịch sử mà tôi rất thích là Gió Lửa và Đất Trời, nói về mỗi cuốn nói về một giai đoạn rất quan trọng của lịch sử Việt Nam. Một cuốn nói về giai đoạn Nguyễn Trãi, một cuốn nữa nói về giai đoạn thời Quang Trung Nguyễn Huệ, rồi cái đoạn mà phương Tây bắt đầu vào các thứ. Thì tôi quen anh Nam Giao rõ ràng là qua internet thôi, tại vì mình hay vào mình lục lọi thấy có những cái những ông viết về sử Việt Nam thì mình cũng tìm hiểu xem sao. Thì hôm nay thực ra một tuần này mới được gặp, gọi là thì rất là vui.
Từ xa như vậy đến đây thì anh trong mấy ngày qua quan sát cái cách làm việc và gặp anh em ở trong ban Việt ngữ, thì không biết là cái cảm nghĩ của anh như thế nào anh Nam Giao?
Cái cảm nghĩ đầu tiên của tôi đó thì là tôi thấy sinh lực của anh em rất là mạnh mẽ.
Tôi thì
bây giờ thì nói là xa trời gần đất thì cũng hợp lý thôi. Thì thấy các anh thấy cái sinh lực đó mà tôi cũng thèm đấy. Tôi thấy không khí anh em làm việc với nhau rất là tốt đẹp, và bây giờ mới hiểu là cái website đó là một cái cố gắng của tất cả anh em.
Anh nghe người ta đồn là hình như anh có mấy thang thuốc rất là hay
để
viết văn hay là để cái gì anh cải lão hoàng đồng hay như thế nào?
Thì có cái thang thuốc mà bây giờ đó là cái thang thuốc minh mạng đó, nhiều người biết đấy. Là cái thang thuốc đó là cái thang thuốc để lại từ thời phong kiến, mà hình như nó cũng vẫn còn cái tác động tốt lên anh em thì phải.
Đấy. Anh có biết là bên này là hàng ngày uống trà, tôi bỏ cái đấy vào rồi đấy nhá. Làm website nó mới mạnh như thế.
Nhưng mà nó lại còn có một cái thang thuốc này mà có lẽ là anh em chưa biết đâu. Tôi thì may mắn là được biết, thế nhưng mà bao giờ trên 50 tuổi tôi mới gửi tặng. Đây là một cái thang thuốc kiểu mới, tân thời, phong kiến kiểu mới, là thang thuốc của ông Mao Trạch Đông đấy.
Hồi nãy anh nhắc đến website, chắc là ở trên website có cái gì đó làm cho những người khách phương xa như anh Nam Giao cũng chú ý. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi gần đây thì quý vị cũng thấy là một trong những cái diễn đàn đang rất được ăn khách ở trên ban Việt ngữ Đài BBC là nhân một thính giả tên là Kim Dung đưa ra một số ý kiến gọi là các vấn đề của Việt Nam, nêu ra một vài điểm, hình như là 6 điểm thì phải, và có lẽ là còn nửa điểm số 7 thì là để ... Thế là thính giả các nơi đã gửi thư về rất là nhiều để mà bổ sung thêm điểm thứ 7, thứ 8, thứ 9, hoặc là đưa ra một số cái giải pháp, hoặc là một số cái quan sát những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Thì nhân dịp có anh Nam Giao ở đây, một người nếu mà là viết văn thì chắc là có cặp mắt quan sát cũng kinh lắm, nên ra là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Tôi xin trích thư của một thính giả tên Nguyễn Phát ở San Jose, Hoa Kỳ. Hình như Hoa Kỳ là cái nơi cũng gần Canada, quê nhà của anh, phải không anh Nam Giao?
Quê nhà của tôi thì ở Việt Nam. Cái quê hương này là cái quê hương lưu đày, nhưng mà đây đúng tôi ở Canada thật.
Theo thính giả này thì một đất nước mà muốn giàu cần phải có 3 điểm. Thứ nhất là dân chủ, thứ hai là luật pháp, và thứ ba là phải tôn trọng tài sản cá nhân. Dân chủ, tại sao cần dân chủ? Vì theo thính giả này, nếu không có thì trong chính phủ họ có thể sẽ lạm quyền mà mình không làm gì được. Thứ hai, luật pháp thì phải vững vàng để xử lý những vấn đề trong xã hội nhanh chóng và công bình. Và thứ điểm thứ ba, tôn trọng tài sản cá nhân, là bởi vì người Việt Nam mình hay có cái câu là cha chung không ai khóc. Chính vì không phải là của mình cho nên là không ai trông. Ba điểm đó có phải là giúp một nước giàu hay không, thưa anh Nam Giao?
Có thể nói là ba cái ý vừa nêu đó, thì hai cái ý sau đó là hai cái ý tương đối là cơ bản này. Tức là điều thứ nhất là cái quyền tư hữu phải được xác định rõ rệt. Cái thứ hai đó là một cái nhà nước pháp trị. Thì những cái điều này đó thì tôi thấy nhà nước pháp trị thì ở trong nước cũng nói nhiều rồi. Thì bây giờ chỉ có mong là thể hiện đúng hiến pháp tất cả những cái điều nói ra, và củng cố lại cái nền, gọi là cái nền tư pháp đó, để mà bảo đảm được cái quyền công dân. Cái chuyện đó là hết sức là quan trọng. Cái quyền tư hữu thì bây giờ tôi nghĩ là nó là không sớm thì muộn. nhưng mà có lẽ sớm nhiều hơn muộn thì chắc chắn là sẽ phải có thôi. Tại sao? Điều thứ nhất đó là chúng ta ở đất nước ta đã hội nhập với lại ASEAN và 2 năm nữa, 2006 thì phải, thì sẽ có cái vụ gọi là có thể có khả năng hội nhập vào thế giới qua cái WTO. Thế thì anh hội nhập với một cái thế giới mà cái quyền căn bản nhất cho một cá nhân là cái quyền tư hữu, và cái từ cái sự tư hữu đó nó dẫn đến cái nền kinh tế thị trường. Thế thì ta gia nhập một cái nền kinh tế thị trường toàn cầu, ta không thể nào mà đi ngược lại cái khuynh hướng của cả thế giới được. Chuyện đó là một. Chuyện thứ hai đó là cái chuyện cũng là vô cùng quan trọng, là như thế này. Chúng ta thừa biết đó là có rất là nhiều thất thoát và người ta cứ gọi là tham nhũng, có lẽ cái chữ tham nhũng cũng đúng đấy. 40% theo như Ngân hàng Thế giới nói của những cái công trình lớn đó, thì là nó chạy đi đâu mất ấy. Thì chúng ta cũng biết nó chạy đi đâu rồi. Thì những cái tiền đó không phải là tiền sạch, và lúc nào đó thì phải bạch hóa cái tiền đó. Bạch hóa như vậy để làm gì? Để ít ra những cái người đang nắm tiền còn có thể chuyển nhượng lại cho cái thế hệ sau, là con cái của họ. Thế thì tư hữu hóa và tạo ra một cái hệ thống pháp luật để bảo đảm cái quyền tư hữu đó là một cách mà tôi nghĩ rằng hiện thời đó nhiều người ở trong đất nước Việt Nam mình cũng đã nghĩ tới rồi. Cho nên cái xu hướng đó nó lại phù hợp luôn với lại quyền lợi của những người đã tích vốn trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì tôi nghĩ là cái chuyện đó sẽ tiến tới thôi.
Tiện thể thì cũng nhắc lại luôn là đã có một lần ông Nguyễn Kiến Giang, một trong những nhà gọi là tư tưởng ở Việt Nam ấy, thì ông ấy có nói tới là muốn xã hội phát triển được thì cần xã hội Việt Nam muốn phát triển được thì cần có 4 bánh xe, mà muốn lắp cái nào trước cũng được nhưng mà phải có 4 bánh xe đấy thì mới thể phát triển được, mà tôi thì chỉ nhớ có 3. Thứ nhất là dân chủ, cái thứ hai là một nhà nước pháp quyền, thứ ba là một xã hội công dân. Thế và quên mất cái thứ tư, nhưng mà tóm lại là cũng dường như là cái thính giả vừa rồi có nêu ấy, thì ít nhất là 2 cái điểm dân chủ và nhà nước pháp quyền là đều rất là quan trọng.
Nhưng mà người ta nói là xe cút kít còn đúng 1 bánh, thậm chí có khi 2 bánh vẫn đi được đúng không?
Tùy theo cái sức người đẩy đúng không? hình như là thiếu cái người đẩy. Anh Nam Giao có nói là nhà nước pháp quyền ở Việt Nam nói rất là nhiều mà hình như là chưa thực hiện, hoặc là sắp thực hiện hay là không thực hiện được. Tại sao nó lại có cái chuyện như vậy? Tại sao lại mọi thứ nó đã sẵn hết rồi? Nếu như đã nói nhiều tức là đã có ý chí chính trị, mình có thể kết luận như vậy đúng không? Nhưng mà tại sao nó không thành hiện thực được? Vì sao? Theo các thính giả, chẳng hạn như thính giả Minh Tuấn ở Vũng Tàu, vấn đề nằm ở chỗ cơ chế. Thì cái câu này hình như là nghe cũng rất là nhiều ở Việt Nam.
Cái gì
cơ chế là cái gì? Tại sao cơ chế nó nặng nề? Tại sao cơ chế nó trì trệ, nó gây cản trở đến như vậy?
Thế thì tôi xin là trả lời cái điểm này bằng cách là nhớ lại cái hồi mà đại hội năm, những cái đầu năm 81, cuối năm, giữa năm 81 gì đấy. Thì cái cơ chế mà lúc đó có một số người đề nghị là nên tách bạch đảng ra khỏi cái guồng máy hành chính, tức là nhà nước. Thế thì cái chuyện đó, cái đại hội đó có lẽ cũng không làm được, và cho đến bây giờ hình như cũng vẫn chưa thể hiện được. Thế cái chuyện mà đảng và nhà nước là một đó, thì là cái chuyện mà anh vừa đá banh mà anh lại vừa huýt còi. Đó là cái, nếu mà nói một cái vướng mắc cơ chế thì là cái điểm đó là cái điểm chính. Thế còn tại sao mà nó cứ tiếp tục như vậy đó, thì thôi tôi để cho những cái nhà mà thực sự làm chính trị hay quan tâm đến chính trị trả lời. Tôi thì tôi không dám trả lời. Tôi nếu mà trả lời một cách đơn giản thì là khi mà có quyền lực, chả ai người ta nhường quyền lực cho anh tự nhiên như vậy đâu. Từ đó là một cách trả lời, nhưng mà cái cách trả lời này cũng là cách trả lời khá là thô thiển.
Anh có nói đến cái chuyện vừa đá bóng và vừa huýt quài. Theo thính giả An Quốc ở Hà Nội thì cái chuyện đó chưa hẳn là một cái gì đó sai. Bởi vì theo thính giả này thì thính giả này dám đánh cược, bây giờ mình đang nói chuyện đá banh thì là đánh cược luôn, là nếu có bầu cử thực sự dân chủ và có đa nguyên vào thời điểm hiện tại ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sẽ giành được từ 70 đến 80% số phiếu. Anh nghĩ sao về cái nhận định đó?
Tôi xin nói rõ là dân chủ là cái hướng tiến đến của những cái quốc gia, những dân tộc, những sắc dân tiến bộ, và tôi chắc chắn là đều tôi sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng mà bảo vì có dân chủ cho nên có thể có một cái nền kinh tế phát triển và ổn định thì không chắc. cái dân chủ đó không phải là cái hình thức bầu bán đâu. Cái dân chủ không chỉ là cái hình thức bầu bán đâu. Mà bầu bán bây giờ đó thì như cái anh bạn nào vừa mới nói từ 70 đến 80% đó. Thì đó là một cái cách nói thầy bói. Thế bây giờ có một người thầy bói nói trước, tôi xin nói sau. Nếu bây giờ mà đi bầu cử đó, thì cái dân chủ hình thức áp dụng vào trong một xã hội tiểu nông mà 80% là nông dân đó, thì Đảng Cộng sản không phải là chỉ có 70%, 80% đâu. Đảng Cộng sản sẽ thắng với 95%. Nếu mà so ra đó, cái quá trình dân chủ hóa của Tây Âu đó, nó mất khoảng gần 200 năm. Có thể trên 200 năm tùy nước. Thế và đến những cái năm 1950, tức là cách đây 50 năm, người phụ nữ vẫn chưa có quyền bầu. Phổ thông đầu phiếu khi mà đưa ra đó, thì ngay ở trong một cái xã hội tư sản, nó cũng đã có sự chống đối rồi. Cho nên bây giờ mình phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam như vậy đó, có phải là quá nhanh không? Chúng ta đã suy nghĩ kỹ về cái hình thái tiến đến dân chủ qua một cái xã hội tiểu nông và cái ảnh hưởng của văn hóa phong kiến đầy rẫy. Chúng ta có đã nghĩ sâu xa chưa mà cứ nói chuyện dân chủ? Dân chủ như thế nào, từng bước một như thế nào lại là cái chuyện mà có lẽ là chúng ta chưa nghĩ kỹ đâu. Và tôi mong muốn là có được những cái tư tưởng, những cái bài viết, những cái suy nghĩ thêm về vấn đề này.
Thế nhưng mà trong những chuyến của anh Nam Giao đi Việt Nam, anh đi cũng nhiều lần và từ trước đến nay, thì anh có thấy là những cái mà nhà nước Việt Nam đang làm ấy là một cái gọi là người nói định hướng xã hội chủ nghĩa đúng không? Tức là ngày xưa thì là tiến đến chủ nghĩa cộng sản, nhưng bây giờ chủ nghĩa cộng sản thì nó không còn nữa ở Đông Âu nữa rồi, thì thôi đành hướng đến chủ nghĩa xã hội vậy. Thì nhưng mà theo anh thực sự ấy, cũng có những người ta tin vào cái niềm tin đó, người ta nghĩ rằng là công bằng xã hội và những cái tiêu chí rất là cao đẹp của những xã hội, thì theo anh có thực sự bây giờ chúng ta đang xin vào WTO nó vào một cái tổ chức kinh doanh như vậy, và những cái luật chơi kinh tế thị trường rõ ràng là rất khác, thì vậy có đúng là định hướng các chủ nghĩa nữa không?
Cái chữ của các loại ban tuyên huấn tư tưởng vân vân đó là xã hội chủ nghĩa mà có định hướng cái gì đó thị trường ấy. Tức là các ông ấy vẫn nghĩ rằng xã hội chủ nghĩa là cái chính, còn chỉ có định hướng đây là cái gì đấy, kinh tế thị trường vân vân đó. Thì cái này nó là một cái thứ tư tưởng què quặt đấy mà. Thì về lý thuyết đó thì nói thì nó cũng dài lắm. Nhưng bây giờ đó, người dân không phải là người ta không nhìn, không thấy đâu. Cứ nói là xã hội chủ nghĩa rồi cần công bằng, rồi cần thế nọ thế kia đó. Thì bây giờ đó, vài tháng nữa là 30 tháng 4 năm 2005. Thì 30 năm vừa rồi đó, thế công bằng xã hội có công bằng hơn không nào? Thế y tế thế nào? Bây giờ dân bệnh tật á, thì vào nhà thương đó thì phải mua từng cái mũi thuốc một này, nằm đắp cái chăn cũng phải trả tiền này, thế thì công bằng cái gì? Thế và nhìn đến cái hệ thống giáo dục đó thì nó là một cái nguy cơ vô cùng to lớn. Tôi kể một cái chuyện nhỏ nhỏ là tôi có một đứa cháu, thế thì nó mới có 12 tuổi thôi. Thế mà tôi thấy nó học từ sáng đến tối, thứ bảy cũng học mà chủ nhật cũng phải đi học luôn. Học thêm với các cô, các thầy, nào là môn toán, nào là môn văn, nào là thứ bảy lại đi học thêm Anh ngữ, rồi bây giờ thậm chí đi học cả Hoa ngữ nữa. Đấy, thế các cháu học như vậy mà tôi thấy nó mất tuổi thơ. Tôi mới nói với cái đứa cháu tôi bảo, cháu ơi, thế thì ngày xưa ông đi học tiến sĩ mà tiến sĩ Tây nó cho bằng chứ không phải là ta đâu nhá, mà ông cũng khổ bằng cháu bây giờ. Cháu học thế này thì cháu chết mất, cháu loạn lên, cháu tâm thần đến nơi ấy. Cháu tâm thần đến nơi đấy. Thế mà bây giờ nhìn kỹ ra thì là thôi, thì phụ huynh đó, thì là cũng cứ đẩy con cháu mình đi học như vậy. Các thầy, các cô đó là phải kiếm thêm.
Bây giờ trước bên anh thì tôi phải cho con tôi chơi nhiều hơn chút cho nó đỡ bị tâm thần. Quý vị đang nghe lá thư hàng tuần của Ban Việt ngữ đài BBC. Hôm nay có khách mời đặc biệt của Ban Việt ngữ là nhà văn Nam Giao đến từ Canada. Những gì chúng ta vừa nói qua, có thính giả Quang ở Sài Gòn dường như cũng có cái chia sẻ như vậy. Thính giả này viết, cái quan trọng nhất theo tôi trong xã hội Việt Nam bây giờ là đạo đức suy đồi. Tôi không nghĩ là bi quan đến như vậy. Các bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ là trong cái giai đoạn chuyển đổi thì nó có rất nhiều cái, nó gọi là các cái hệ giá trị cũ thì nó đang sụp đổ. Và nói thẳng là cái hệ giá trị cộng sản và xã hội chủ nghĩa đấy bị đào thải rồi. Ở Việt Nam ấy thì là nó đang trên đường bị đào thải, đâm ra nó còn những cái gọi là tàn dư của chủ nghĩa xã hội kiểu Đông Âu và Trung Quốc áp đặt ở Việt Nam từ thập niên 50 đến giờ, thì nó đang ở cái giai đoạn tan rã. Mặc dù có những cái trào lưu mới nó đang vào nhưng lại không được vào bằng cửa chính, nó vào cửa hậu, nó vào bằng đường lậu, nó vào bằng đường nọ đường kia, cái giờ cũng có, cái hạnh cũng có. Đâm ra cái con người mình ấy, nếu mà mình nhìn một thân thể thì như khoác một cái áo cũ có nhiều mảnh vá, bỏ đi thì thấy tiếc, tại nó dính thành da thành thịt rồi. Nhưng ta cứ cố đeo vàng đeo bạc ta gắn nó vào thì nhưng cuối cùng nó vẫn là cái áo cũ. Tác giả Kim Dung có viết cho đài BBC đấy, thì con thuyền này bây giờ sửa thế nào đây, phải thành thay thuyền mới hay là chám lại thuyền cũ? Thì cái đó thì tùy cái sự lựa chọn thôi, nhưng mà tôi nghĩ thính giả này hơi bi quan để thính giả nhìn những cái đang tan rã mà không nhìn những cái mới. Ví dụ những thế hệ thanh niên Việt Nam, tại sao họ sang Anh rất nhiều, hàng nghìn người họ sang họ học vào một cái trường học thôi họ giỏi ngay, có những người thi 44/45 điểm. Thì cái đó là mình là cái niềm tin của cái dân tộc này, và tức là nói thẳng là người Việt Nam có trí tuệ. Thế nhưng mà trong một cái cơ chế như mọi người nói và trong một cái môi trường nó tệ như vậy thì rõ ràng trí tuệ đó có thể lại phát triển thành năm cam, phát triển thành những cái trò gọi là không được lành mạnh,
khôn lòi và tìm cách bòn rút hệ thống, bòn rút
chế độ. Nhưng mà cho dù là bây giờ mình cứ đổ lỗi cho cộng sản Đông Âu hay là du nhập từ Trung Quốc hay là Liên Xô hay là gì đi nữa vào, xong rồi bây giờ đang chuyển đổi, nhưng mà nói cho cùng thì cốt lõi của vấn đề là con người Việt Nam. Có phải là như thế hay không?
Tôi thì tôi nghĩ là nó có cái kết quả như hiện nay mà xã hội Việt Nam mà cũng có những cái khía cạnh còn bi quan. Nhưng mà cũng như là anh Nguyễn Giang vừa nói, cũng có những cái mà mình thấy là so với thế hệ mình là thế hệ sau đã khá hơn được rất là nhiều rồi. Thì nó vấn đề là nó có nhiều cái yếu tố, nhiều nguyên nhân tác động. Một phần là do xã hội, một phần là do cái hệ tư tưởng, một phần khác cũng là do cái bản tính của cái người Việt Nam mình. Nói một cái rất đơn giản thôi, chẳng hạn như có những cái gọi là chuyện đùa, chuyện cười. Người ta nói rằng là ví dụ như có hai cái người này mà tụt xuống cái hố, mà nếu là người Do Thái thì chỉ một phút sau là họ đã lên rồi mà không cần biết là cách nào. Thế nhưng mà nếu mà hai người Tàu mà rơi xuống ấy, thì một người sẽ quỳ xuống để người kia trèo lên và đi lấy gậy kéo người thứ hai lên, để nói cái tinh thần của
đoàn
cái đoàn kết giúp đỡ của người Trội Hoa. Thế còn nếu mà là người Việt mình ấy thì nhiều khi là một người trèo lên thì người kia cầm chân túm xuống. Rất nhiều đấy cũng là cái chuyện hài hước nói, nhưng mà cũng phải nói là gì, cái đặc tính dân tộc của người Việt Nam mình ấy là rất là thích cãi nhau, rất là thích đánh nhau, và cái tình trạng chiến tranh nó kéo dài cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như xã hội của Việt Nam rất là nhiều. Đấy, thì về cái vấn đề quan trọng nữa là cái vấn đề giáo dục, như anh Nam Sao cũng vừa nói, thì ở Việt Nam không phải không nhận thấy, và họ đã nhận thấy rất lâu và đã đang có những cái tranh luận cũng như những cải cách rất là nhiều rồi, phải thừa nhận cái điều đó. Thế nhưng mà cái thay đổi về nền giáo dục cũng như thay đổi hệ tư tưởng của thế hệ sau thì nó phải làm thời gian rất là dài. Thì cái giai đoạn mà gọi là chuyển tiếp nó sẽ là rất khó khăn, và sẽ phải có những cái cắt bỏ, những cái đấy là sẽ những cái cắt bỏ đấy sẽ rất là đau đớn mà người ta sẽ phải trải qua. Thì tôi hy vọng rằng là trước sau nó cũng sẽ đến.
Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là vấn đề nhiều khi nó còn hơn cả cơ chế, nó còn hơn cả một cái thể chế chính trị, hay là một cái trật tự xã hội, hay là một cái chế độ, hay là bạn muốn gọi cái gì đó gọi. Anh Nam Giao nghĩ sao? Dường như là mặc cảm tự ti của một dân tộc đã từng bị đô hộ thì phải.
Mình rất là ưng ý cái câu mà hồi nãy anh Quốc Vinh có nói đó, là cái con người Việt Nam ấy, cái con người thật ra nó là cái gì? Con người đó, nó bị xã hội nó tung hứng một lúc đó, nó cũng biến chất. Cái biến chất của nó là một cái biến chất không đảo ngược lại được, hay còn đảo ngược lại được, và nó có thể tốt đẹp hơn, thì tôi nghĩ là nó có thể là tốt đẹp hơn, chứ không phải là không. Bây giờ tôi nói nhé, tôi cũng nghĩ như thế này này, người Việt Nam là không phải là không biết đoàn kết đâu, nhưng mà cái chuyện mà đoàn kết đó, thì chống ngoại xâm thì thấy rõ rồi, nhưng sau cái ngoại xâm đó mà muốn đoàn kết đó, thì phải có một cái tương lai có thể chia sẻ chung được với nhau. Thì những cái hệ chính trị, hệ thống chính trị và đạo đức cũng như giá trị làm thế nào mà tạo nên cái đó thì chúng ta hết sức là thất vọng, tức là sau 70 năm thì rõ ràng không tạo được lên cái đó. Thế thì cái sự không đoàn kết, tranh giành quyền lực vân vân thì bây giờ là cái chuyện ai người ta cũng thấy rồi. Thế thì nhà dột từ nóc dột xuống không có tạo ra được một cái hệ thống giá trị mới như vậy đó, thì không đoàn kết thì cũng là cái chuyện tất nhiên. Nhưng mà có cái đó có phải là bản chất của người Việt Nam không thì tôi không nghĩ là như vậy đâu. Tôi nghĩ là có cái sự chuyển đổi, nếu có tạo được điều kiện nó cũng rất nhanh. Thế thì có những cái điều đó rất là buồn là như thế này này. Cho đến giờ này, từ 75-80% lực lượng lao động, nếu có công việc làm thì cái lực lượng lao động nó cũng vẫn là làm ở trong nông nghiệp. tức là từ 75 cho đến 2001-2002 gì đấy, những cái thống kê mà tôi thấy được đó, là không hề có một cái chuyển đổi cơ cấu nào hết. Thì tức làm sao? Cái tinh thần, cái cách suy nghĩ của chúng ta vẫn là cái cách suy nghĩ của đại đa số, vẫn là cái cách suy nghĩ rất là nông dân. Thế mà cái ông nông dân, ông ấy là đa số, ông ấy suy nghĩ như vậy đó, thì những cái người mà lãnh đạo có tính cách nông dân đó, thì sẽ giữ được cái quần chúng đó. Cái hiện thời chúng ta đang còn kẹp cái đó, cứ ở trong mãi cái tình trạng một nước nông nghiệp đó, thì không thể nào khá được. Thì ở trong nước có nhiều người đã nghĩ đến những cái chuyện là phải đổi, phải chuyển sản xuất qua cái hàng công nghiệp nhẹ rồi công nghiệp nặng vân vân. Cái đó thì cần cái gì? Cái đó thì cần chất xám. Thế bây giờ tôi đi qua Đông Âu, tôi gặp rất nhiều các vị phó tiến sĩ, tiến sĩ đứng bán quần bò, bán áo thun. Thế thì tôi xin hỏi các vị có trách nhiệm với đất nước, cái này là có phải phí phạm chất xám hay không? Thế và bây giờ lại có một cái lực lượng thứ nhì rất là quan trọng, các cháu, các em cho đến những cái tuổi 40-45 hiện thời ở bên Mỹ đó, có nhiều cái lớp các em, các cháu nó về, nó làm những cái việc thiện nguyện, tức là nó vẫn nghĩa là day dứt và vẫn hướng về Việt Nam. Thì tôi xin hỏi các vị có trách nhiệm, các vị đã làm những cái gì để mà dùng cái chất xám, mình không hề đào tạo nhé, mà dùng những cái chất xám nó đưa nó về để nó đóng góp với đất nước. Thế rồi các vị nói không không sợ lắm, cái con ngáo ộp diễn biến hòa bình ấy mà, nó cứ đứng đằng sau mỗi người nó sợ lắm cơ, đầu cái con đó là nó kinh lắm đấy. Thế thì các vị đó đó, hiện thời đó, tôi nghe nói là càng ngày lại càng có vẻ lại càng kinh hãi cái con ngáo ộp diễn biến hòa bình đó, thì đang co lại, trong khi đó đó sắp sửa phải bung ra để mà hội nhập mà qua cái WTO, rồi cũng thừa biết rằng là những cái tập đoàn họ đã đóng ngoặc mở ngoặc tích vốn, bây giờ đã sẽ đến cái lúc nào đó là phải bạch hóa để mà dùng cái tiền đó để có thể tái đầu tư được trong một cái khuôn khổ pháp luật. Thì các vị đó tôi nghĩ các vị cũng biết cả thôi, thế mà bây giờ nó lại cứ co lại để làm gì thì mình hoàn toàn là không hiểu. Đấy là cái những cái mà mình cũng vẫn là cứ thao thức, không hiểu các vị đang định đi về đâu. Ê, gọi là con thuyền không bến thì đúng đấy nhá,
con thuyền không bến
hay là bèo giạt mấy trôi cũng được.
Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình Lá Thư Hàng Tuần hôm nay, và cảm ơn sự đóng góp của nhà văn Nam Giao từ Canada. Quốc Vinh cũng xin trích lá thư cuối cùng để gọi là kết thúc một Lá Thư Hàng Tuần kỳ này. Thính giả Trần Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh viết: xã hội nào cũng có mặt tốt mặt xấu, không nên quá bi quan. Quốc Vinh xin kính chào quý vị và hẹn đến tối Chủ nhật tuần sau.